Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý khán giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói về bankruptcy. Bankruptcy là một phương thức để mà chúng ta có thể xin bãi những cái nợ mà chúng ta có, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Trong cái trường hợp mà những người muốn khai phá sản, tức là bankruptcy hay là khai khánh tận, thì chúng ta muốn nói với tòa rằng là với cái tình trạng của tôi hiện tại, tôi không có đủ thu nhập, tôi không có đủ tiền để mà sống với những cái căn bản thừa chi phí cho cái cuộc sống của tôi. Thì những cái số nợ tôi đang có, xin tòa cho phép tôi được khai bãi nợ để rồi tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Trong những thời gian kinh tế khó khăn thì rất là nhiều người làm những cái việc như vậy, khai khánh tận để bắt đầu lại từ đầu để không phải trả những cái nợ mà mình đã có. Nhưng không phải là ai cũng được tòa tha thứ cho những cái nợ mà đã có. Và những cái nợ mà có không được tha thứ chúng ta gọi là non-dischargeable, tức là không có bãi được. Và nếu cái nợ của chúng ta là non-dischargeable thì đó là một cái nợ mà chúng ta vẫn phải trả. Và khi chúng ta khai bankruptcy thì căn bản mà nói thì những người mà muốn khai khánh tận, lúc nào tôi cũng phải tìm tất cả những phương thức khác để cho quý vị giải quyết những cái vấn đề nợ nần của mình. Nhưng nếu trong cái trường hợp mà chúng ta không còn có cái cơ hội nào nữa, cái phương cách nào nữa, thì chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu, chúng ta phải khai khánh tận. Và khi khai khánh tận thì nó có nhiều cái chapter, tức là cái bộ sách, cái bộ luật để chúng ta có thể dựa vào để khai khánh tận. Ví dụ như một người có những cái nợ chỉ là nợ gọi là tiêu xài trên tín dụng thôi, mà chúng ta bây giờ ngày hôm nay không có đủ tiền để sống nữa, và có lẽ là chúng ta không bao giờ trả được cái nợ đó. Và nếu chúng ta thực sự có thể mà không làm được việc này nữa thì chúng ta phải xin tòa cho chúng ta được bãi nợ. Cái việc đó nó gọi là chapter số 7. Nhưng mà những người mà còn dư ra một ít tiền sau khi cộng trừ nhân chia, chi phí này là kiểu thứ mà vẫn còn có dư được vài trăm hoặc là vài ngàn, và dựa trên những cái số nợ mình có mà mình muốn xin làm sao để mà mình trả bớt đi những cái số nợ đó và trả cho hết trong vài năm, thì chúng ta làm cái chapter số 13. Đây là hai cái bộ mà có thể áp dụng được cho những người không có những nói về những cái thương mại, những cái nợ thương mại. Thì khi chúng ta khai thì chúng ta liệt kê tất cả những cái gì mà chúng ta nợ, và liệt kê những cái gì mà gọi là chi phí trong cuộc sống của mình, rồi liệt kê những cái số tiền mà chúng ta mang về, nó gọi là income, và nó phải hợp với cái sự đòi hỏi ở trên tòa. Để chánh án tòa có thể qua cái sự duyệt xét của một người trustee, là cái người tòa tin tưởng, để mà nhìn vào những cái sổ sách của mình để quyết định rằng là mình có phải mình có thể được bãi những cái nợ này hay không. Chúng ta gọi đó là filing for bankruptcy, filing for khánh tận, nộp đơn để xin tòa bãi nợ. Có khi tôi có những người thân chủ họ không có tiền, thật sự họ không còn gì nữa hết, nhưng mà họ nợ vì cái số nợ đó bao nhiêu năm về trước, thì tôi cũng xin cho họ không phải trả cái tiền chi phí ở trên tòa. Đó là nó gọi là fee waiver. Và khi chúng ta quyết định khai khánh tận thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là phải tham khảo với người luật sư, để người luật sư họ biết rằng là cái trường hợp của mình có thể làm việc này hay không. Có nhiều khi nhiều người nghĩ rằng là người khác khai khánh tận được thì tôi cũng khai khánh tận được. Chuyện đó không phải là khuôn rập. Cho nên nếu quý vị có những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng là quý vị sống một cái cuộc sống nó quá khổ cực hay là nó quá bị áp lực mà chúng ta không còn cách nào khác nữa hết, thì chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật để mà chúng ta có thể bắt đầu cái cuộc sống của mình lại từ đầu. Và một khi đã làm việc này xảy ra rồi thì chúng ta phải có được một cái khái niệm hay là phải biết nhiều về những cái cách làm sao để mà đừng có rơi vào cái tình trạng này nữa. Vì vậy mà trong vài năm về trước, luật đã đưa ra để yêu cầu những người đi khai khánh tận phải học những cái buổi học, nó gọi là counseling, để mà cho những người này biết rằng là trong trường hợp này mình phải làm thế nào để mà mình đừng có rơi vào cái tình trạng này nữa. Tại vì xài quá nhiều hay là vì rơi vào cái tình trạng không có việc làm để mà rồi bị nợ nhiều rồi không trả lại được. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nhưng mà không phải cái nợ nào mà chúng ta nộp vào trong tòa, tòa đều tha thứ cho mình được hết. Có những cái nợ tòa không có tha thứ cho mình được, tại vì luật nói là tòa không có tha thứ được. Ví dụ như chúng ta thiếu tiền thuế. Thiếu tiền thuế thì không...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hi, xin chào anh Thanh Tùng, xin chào luật sư.
Chào
tôi
anh.
Tôi tên là Kevin Nguyễn, tôi có câu hỏi về băng cấp si đó luật sư.
Dạ.
Hỏi. Tôi đã khai băng cấp si chép tờ 13 đó luật sư, mà xong rồi, chắc thì họ gửi giấy congratulation với lại ấy là, nhưng mà cái cây này á, tại tôi khai để tôi giữ cái nhà đó luật sư.
Dạ.
Dạ, thành ra khi mà thì có cái second loan nữa thì tôi không hiểu là họ có xóa cái second loan cho tôi không luật sư. Cái thứ nhất, cái thứ hai, câu hỏi thứ nhất như vậy, cái câu hỏi thứ hai là trong lúc đó thì nó có ở đâu đó, hình như tòa án gửi như một cái giấy về là nói là tôi phải nộp cái giấy mà thường thường mà khi mà băng cấp si luật sư tôi có phải học một cái khóa học để như luật sư vừa nói vậy đó.
Dạ vâng.
Rồi cái giấy chứng nhận của cái khóa học đó rồi tôi mail cho chắc đi rồi. Nhưng mà họ đòi hỏi vợ tôi phải học cái đó đó luật sư. Đúng không luật sư? Tại vì tôi thấy vợ tôi khai của mình tên tôi mà sao kêu vợ tôi học nữa. Mà cũng được đi, nhưng mà đều lúc mà tòa gửi giấy về trễ quá rồi, lúc đó không phải là trễ nhưng mà tôi không biết phải vô cái online, tại vì học cái khóa đó trên online luật sư. Không biết phải vô làm sao, học làm sao, thì nay giờ họ gửi giấy về nó là cây đít mít. Nhưng mà vẫn còn cây đít sạc nhưng mà chưa có đít mít luật sư.
Tôi
giải thích coi cái đó, nếu mà tôi để luôn như vậy thì có sao luật sư?
Rồi. Cái case này khi mà anh làm cái chapter 13 này là anh có luật sư giúp đỡ cho anh đúng không?
Dạ đúng ạ.
Ok rồi. Rồi thứ nhất là những cái câu hỏi của anh nó rất là hay, rất là thực tế thưa quý vị. Các anh này anh hỏi những cái câu hỏi rất là thực tế và những cái câu hỏi này đúng ra phải được hỏi và được trả lời bởi cái người luật sư mà giúp anh ta làm việc này. Nhưng mà tôi sẽ trả lời cho anh nhưng mà trả lời tổng quát thôi, tại vì tôi không biết cái hồ sơ của anh như thế nào. Bây giờ anh để anh xin phép cho tôi để trả lời. Như anh nói là anh làm cái hồ sơ chapter 13, tức là anh muốn xin tòa để cho anh được tổ chức lại những cái nợ nần của anh. Ví dụ những cái nợ mà anh thiếu 5.000 thì anh có thể trả lại họ chừng 1.000, 2.000 tùy theo cái plan của cái chapter 13 của anh mà trustee họ đưa ra cho anh làm, đúng không?
Dạ đúng.
Rồi, sau đó anh hỏi tôi câu hỏi rằng là vậy thì tôi không biết là cái nợ thứ hai của cái nhà tôi nó như thế nào. Cái câu hỏi này nó nguy hiểm lắm. Tại vì anh nói với tôi rằng là anh có luật sư giúp cho anh thì anh phải biết là trong cái hồ sơ mà anh nộp vào trong tòa đó có cộng cái nợ của cái nợ thứ hai của căn nhà của anh hay không. Cái đó anh
có luật sư, có luật sư.
Nếu mà
nhà băng họ vẫn còn giữ cái hồ sơ đó, họ gửi cái giấy tờ về họ đòi là cái nợ nó, tôi không hiểu tại sao.
Vì vậy tôi mới nói là vì tôi không biết cái hồ sơ của anh, nhưng mà anh phải nhìn vào plan mà người trustee đã đưa ra cho anh. Và trong cái plan đó, họ phải viết rõ ràng là những cái nợ nào anh có và anh trả lại bao nhiêu và bao nhiêu năm. Tôi nghĩ là cái plan của anh hình như là hết 5 năm đúng không?
Dạ.
5 năm, thì 5 năm chứ không phải 3 năm, tại vì tôi không biết là như thế nào. Nhưng mà 5 năm thì khi mà nếu mà trong cái plan đó có liệt kê cái nợ thứ hai và anh đã trả theo cái plan đó và đến lúc tòa đã cho anh một cái discharge chứ không phải dismiss, hai cái nó khác nhau. Tòa đã bằng lòng cái plan của anh đã thi hành đầy đủ. Còn dismiss là nếu Smith là nếu vì cái việc mà người vợ của anh không làm cái counseling cho đầy đủ và đã báo cho anh và đã hết thời hạn mà anh không làm, thì cái hồ sơ của anh có thể sẽ phải được khơi lại, tức là phải motion xin tòa mở lại. Tôi không biết, tôi chỉ có thể trả lời đến đó thôi. Cho nên anh phải đưa cái hồ sơ này lại, nói chuyện với cái người luật sư của anh, hoặc là nói chuyện với cái người trustee mà cầm giữ cái hồ sơ này. Và cộng thêm vào đó nữa, anh phải check, phải xem rằng là nếu cái nợ thứ hai của anh nó nằm trong cái plan của anh, thì cái lien của cái nợ thứ hai đó có được bãi bỏ hay không. Tại vì nhiều khi nợ hết nhưng mà lien không có, vẫn còn nằm trên đó, cho nên phải coi lại nhé. Đó là cái trả lời của tôi, ok?
Ok. Good luck. Thank you. Cảm ơn luật sư.
Không có gì. Rồi, chào anh.
Bye bye.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói những cái nợ mà chúng ta không thể nào xin được bãi trong một cái văn kiện khai khánh tận. Thuế là một trong những cái nợ mà chúng ta không được bãi. Nhưng mà nếu cái thuế này nó quá 3 năm, tổng quát mà nói, nếu cái thuế này nó quá cũ rồi, nó quá 3 năm cũ rồi, ok, thì có thể nó sẽ được bãi ở trong cái đơn khai khánh tận. Nhưng mà 3 năm không phải là 3 năm 2010, 2011, 2012 đâu. Tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta phải khai thuế ngày chót là 15 tây tháng 4 của mỗi năm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta khai extension, khai cái gia hạn, thì chúng ta lại chờ cho đến tháng 10 chúng ta mới khai. Thì 3 năm bắt đầu từ cái lúc nào đó mà quý vị nộp thuế vào trong sở thuế nhé. Chứ không phải tôi nói 3 năm rồi cứ nói là 3 năm là không đúng nhé. 3 năm từ cái ngày mà chúng ta nộp cái đơn vào trong sở thuế, nộp thuế, ok. Và từ đó thì là 3 năm sau nếu mà chúng ta vẫn còn nợ thuế nhiều thì chúng ta có thể xin tòa khánh tận bãi cho cái số tiền đó cho chúng ta. Nhưng mà quý vị biết, khi mà quý vị xin tòa khánh tận khai thì sở thuế được báo. Và khi sở thuế được báo thì họ phải điều tra, ok. Và họ điều tra, họ thấy rằng là quý vị không có đủ điều kiện để được bãi thì họ sẽ phản đối, ok. Đó là tổng quát. Rồi cái nợ thứ hai mà chúng ta không bãi bỏ được, nợ đi học, tức là student loan. Cái nợ xin tiền đi học, nợ tiền đi học, đó là một cái nợ mà chúng ta không bãi trong cái khai khánh tận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể chứng minh rằng là nếu mà chúng ta phải trả lại cái tiền này thì nó sẽ tạo ra một cái tình trạng tài chính rất là khó khăn cho mình. Làm được việc đó cũng không phải dễ. Okay. Cái nợ thứ ba là tiền dưỡng cấp gia đình và dưỡng cấp con cái. Dưỡng cấp con cái và dưỡng cấp gia đình là một cái nợ về vấn đề dưỡng cấp. Cho nên cái nợ đó sẽ không được bãi. Cái nợ thứ bốn là nếu mà chúng ta mang nợ vì vấn đề chúng ta uống rượu lái xe, cái nợ đó cũng có thể không được bãi. Cái nợ mà chúng ta cũng không được bãi trong bankruptcy là cái tội, hay lại xin lỗi, cái lệnh mà tòa dân sự đưa ra nói rằng là mình nợ cái người này vì vấn đề gian lận, vì vấn đề gian dối, thì cái nợ đó không được bãi. Và tôi để cái cuối cùng là cái nợ về vấn đề hình sự. Khi chúng ta ra tòa về vấn đề hình sự, nhất là những người mà ra tòa hình sự liên quan đến cái việc là đụng người bị thương tích, ăn cắp xe, phá hoại tài sản của người khác, và những người này phải trả lại một cái số tiền nó gọi là restitution. Ha, cái số tiền đó mà mình phải trả lại nó liên quan đến cái việc là vì cái lỗi mà mình phạm, mình phải trả lại cái số tiền đó. Thì ngày hôm nay cái nợ mà chúng ta có vì cái vấn đề hình sự có được bãi bỏ ở trên tòa khánh tận hay không? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn hình trong vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị cần tham khảo Quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn tham khảo của chúng tôi không tốn chi phí. Và quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến cái hồ sơ của quý vị. Và nếu chúng tôi thấy rằng là thời gian cần phải đặt thêm vào để nói chuyện với quý vị, thì quý vị có những cái thời gian đó, nhất là những người muốn tham khảo về vấn đề hoạch định tài sản, thì quý vị cần tham khảo. Vì tham khảo tôi mới có thể biết được rằng là quý vị cần phải làm cái gì. Và cái sự tham khảo đó không bao giờ quý vị phải trả tiền. Là vì tôi biết nói về vấn đề tài sản thì chúng ta phải bỏ thêm nhiều thời gian ra. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị phải khai khánh tận, tức là quý vị nói với tòa rằng là quý vị không có đủ khả năng để mà trả những cái nợ lần này nữa. Nhưng mà có nhiều người khai khánh tận khi mà cái số tiền mà quý vị trả vào trong cái công ty hay là cái số nợ của cái người nợ nào đó nội trong 90 ngày mà quý vị khai khánh tận, thì những cái số tiền đó nó sẽ được đưa vào tòa, sẽ được đòi lại để đưa vào cho tòa, cho cái người trustee, để cái người trustee dùng cái số tiền đó để trả lại nợ cho nhiều người mà mình thiếu. Nó không có công bằng lắm nếu mà mình chỉ trả cho một người mà trong khi đó những người kia cũng là những người chủ nợ hoặc lại không được đồng nào hết. Và một trong những cái vấn đề mà cần phải quyết định ở trên tòa là cái thiếu, cái tiền thiếu của mình nó liên quan đến cái hình sự của mình. Mình có được bãi cái nợ đó không? Thì cái tòa đã quyết định một cái hồ sơ tên là Kelly, nói rằng là thứ nhất, cái số tiền thiếu về vấn đề hình sự trong lịch sử đã được nói bởi tòa là sẽ không được bãi nợ, tức là không được bãi bỏ đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái số nợ của cái tiền mà mình thiếu về vấn đề hình sự đó mà được nói ở trên tòa khánh tận đó, nó không có liên quan gì đến tòa tiểu bang. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề là khai khánh tận và xin bãi bỏ những cái nợ, thì chúng ta phải biết là những cái nợ của mình là những cái nợ nào, và cái nợ nào có thể bãi được và cái nợ nào không thể bãi được. Hầu hết tôi rất ít thấy những người nào có cái nợ về vấn đề trả lại tiền ở trên tòa hình sự mà nói để mà xin được bãi. Tại vì hầu hết những cái số tiền đó đều được trả bởi cái người làm, bởi cái người bị kết tội hình sự đó. Ví dụ như bây giờ quý vị uống rượu lái xe, quý vị đụng một cái người khác, rồi quý vị làm cho họ bị thương, rồi cái số tiền mà quý vị phải trả cho cái người đó thương là bởi cái người bảo hiểm.
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi giờ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, nói đi. Nghe gì hết.
Rồi, vị thính giả đã bị mất đường dây rồi. Mời quý vị gọi lại cũng ở số 408-947-7030, 947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Thì khi mà quý vị bị ra tòa hình sự về vấn đề uống rượu lái xe thì nếu cái người mà bị thương tích đó, mà quý vị có bảo hiểm xe đó, thì quý vị đã trả lại tiền cho họ bởi cái bảo hiểm xe của mình rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị không có bảo hiểm mà cái người đã bị thương tích mà quý vị nợ họ, thì tòa phải ra cái lệnh để mà quý vị trả lại cho cái người nạn nhân đó một số tiền, chúng ta gọi đó là criminal restitution. Ok? Và tranh án ở một cái tòa tối cao, một cái tòa ở bên này chúng ta gọi superior court là cái tòa thứ nhất. Nhưng mà ở bên New York thì người ta có cái tên khác cho cái tòa, người ta gọi là supreme court. Thì ở trên đó thì tranh án ở trên tòa nói rằng là cái việc mà bãi đi cái nợ ở trên tòa hình sự không có ảnh hưởng bất cứ dưới hình thức nào ở trên cái điều kiện.
Thưa luật sư, vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư, nếu mà tôi có thiếu nhà băng một số tiền bởi credit card, nhưng mà một năm hơn rồi nhà băng họ không có gửi giấy tờ gì để đòi tiền hết, thì cái số tiền thiếu nợ đó có được hủy bỏ hay không, luật sư?
Rồi, hình như là có mở radio hay đứng gần radio nó hơi vang một chút. À, cái câu trả lời của tôi là không. Hơn một năm rồi, nhà băng họ không gửi giấy tờ cho mình hay làm gì hết. Thì nhiều người nghĩ rằng là chắc họ quên rồi hay là họ bãi rồi. Không phải là như vậy. Tùy theo cái người chủ nợ đó hầu hết nói chuyện về vấn đề thẻ tín dụng thì là nhà băng. Thì tùy theo cái nhà băng đó họ có quyết định viết cái số nợ của mình á, xóa khỏi cái hồ sơ của họ và coi như là đó là một cái số tiền họ bị mất hay không. Hầu hết nhà băng họ không có làm như vậy. Họ bán cho một cái công ty đòi nợ. Và khi cái công ty đòi nợ đó mua cái số nợ đó rồi đó, thì lúc đó họ bắt đầu họ lại tới tìm mình. Họ lại gửi giấy tờ tới đòi nợ mình. Và chúng ta sẽ thấy những cái tên từ những cái công ty đòi nợ mà chúng ta tưởng rằng là tôi đâu có nợ cái người này đâu. Nhưng mà không để ý ở phía trong cái tờ lá thư đó, nó có cái tên của cái nhà băng mà mình thiếu nợ. Cho nên mình phải để ý cái vấn đề đó. Nếu mà mình thiếu nợ thì mình phải biết rằng là mình phải trả lại cái nợ đó. Và nếu mình không thấy giấy tờ từ nhà băng gửi tới và nếu như giấy tờ của những cái chỗ khác gửi tới thì mình phải mở ra coi để xem rằng là cái người này đòi cái nợ nào. Ok?
Ít. Dạ, thưa luật sư, trong trường hợp mà mình cũng không thấy cái những cái cơ quan collection họ gửi tới cho mình đòi nữa thì mình làm sao, luật sư?
Thì mình biết rằng là mình vẫn thiếu cái nợ đó. Và nếu mình không có trả cái nợ đó thì càng ngày cái số tiền lời nó lại càng cộng thêm lên. Rồi một ngày nào đó, cái công ty đòi nợ đó họ sẽ gửi cho mình cái lá thư. Và đến lúc đó thay vì mình thiếu 5.000 thì ngày hôm nay mình sẽ thiếu 8.000. Ví dụ như vậy. Và nếu mình nói rằng là tôi thiếu cái công ty này thì tôi sẽ gọi cho cái công này. Tôi hỏi là bây giờ hiện giờ thì cái số tiền nợ này còn hay không. Nhưng mà ít có ai làm việc đó lắm. Ai mà em đi gọi cho công ty nợ mà nói là tôi muốn trả nợ bao giờ, ít khi lắm nhé. Nhưng mà nếu mà mình không biết á, thì là cái số nợ đó có nghĩa càng ngày nó càng đi lên. Và đến lúc họ liên lạc mình thì mình lại nợ nhiều hơn rồi. Rồi có khi họ đi đến cái chỗ là họ làm cái đơn kiện mình ở trên tòa nữa, rồi họ gửi đến cho mình nữa. Và lúc đó thì nó lại phức tạp thêm. Nhưng mà tùy từng trường hợp một. Cho nên nếu mà cái trường hợp đó đã xảy ra thì mình nên lên tham khảo với luật sư để biết rằng là mình cần phải làm cái gì. Nếu mình có thể trả lại một số tiền hay là mình không cần phải trả lại, hay là vì trường hợp nào đó tôi không biết, tùy theo từng trường hợp một nhé.
Vâng, tôi sẽ liên lạc với luật sư để tôi trả luật sư giúp tôi cái trường hợp này.
Rồi.
Và cái số điện thoại là 7, thay vì số này thì là 7131 phải không, luật sư?
Phải ạ, số 408-947-7717.
7717, dạ. Dạ, tôi cảm ơn luật sư, 7717.
Vâng, xin chào. Nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Vị trách án ở trên tòa New York nói rằng là trong một cái cuộc khai khánh tận, nó là một cái vấn đề về dân sự. Và với cái ý định, và khi mà cái người khai khánh tận đó, thì họ phải nói thực sự là vì chúng tôi nghèo, chúng tôi không còn đủ tiền nữa, cho nên tha thứ cho chúng tôi. Để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Vì cái người mang nợ này là một cái người đứng trong một cái tình trạng bất hạnh. Ok. Nhưng mà cái điều kiện mà mình phải trả lại cái số tiền ở trong tòa hình sự, nó trở thành một cái vấn đề của văn phòng quản chế. Và đó là một cái, không phải là một cái nợ. Nó phải là một cái nợ. Nhưng mà đó là một cái số tiền thiếu của mình trong cái vấn đề điều kiện mình phải thi hành dưới cái điều khoản quản chế của tòa hình sự. Đó là cái sự khác biệt. Và nếu chúng ta...
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư, chào Thanh Tùng. Dạ. Em có câu hỏi, vợ chồng em lấy nhau 5 năm á. Mà trong thời gian chung sống thì em có mua một căn nhà ở bên Việt Nam nhưng mà ông xã em không có đứng tên. Hiện tại bây giờ thì ly dị thì có cái tài sản đó có nên chia hay là không?
Ok. Cái câu hỏi này nó mang đến một cái vấn đề hơi phức tạp một chút. Tôi xin phép được trả lời chi tiết một tí nhé. Bây giờ hai người là vợ chồng, hai người mua một cái miếng đất hay là một căn nhà ở bên Việt Nam, nó nằm ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ, thì cái câu hỏi là đến lúc chúng tôi làm giấy tờ ly dị, chúng tôi có phải chia cái tài sản đó không? Phải, nhất định phải. Phải là vì sao? Là vì khi mà hai người mua căn nhà này, hai người bỏ cái tiền ra từ cái tổng số tiền của vợ chồng để làm việc này, mặc dù là cái nhà này không có đứng tên chồng hay không đứng tên vợ, vì mình không được quyền đứng tên đất đai ở bên Việt Nam, nhưng cái ý định của mình khi mình bỏ cái số tiền 50.000, 10.000, 300.000 đó ra để mua cái mảnh đất đó hay là cái địa ốc đó bên Việt Nam, đó là của chung. Chúng ta gọi đó là quasi community property, và mình phải khai cái số tiền đó hay là cái tài sản đó ở trên cái tờ giấy của tòa gia đình, và cái số tiền đó và cái tài sản đó phải được chia. Bây giờ cái vấn đề kế tiếp của những người có nhà bên Việt Nam như vậy, nhà thì mình không đứng, nhưng mà tiền thì mình bỏ ra. Đến lúc ly dị thì người này nói cái nhà này không phải của tôi, người kia nói tiền là của đôi, cho nên mình phải giữ bằng chứng. Nếu mà chúng ta chuyển tiền bằng nhà băng thì phải có giấy bằng chứng, hay là chúng ta chuyển tiền bằng tiền mặt thì có bằng chứng, hay là có người nhân chứng để mà chứng minh. Tại vì cả hai bên đều có vấn đề trong cái việc này hết. Câu trả lời là có, mình phải khai cho đầy đủ nhé. Rồi, xin cảm ơn chị.
Dạ,
quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và vì vậy khi mà Quốc hội ra cái điều luật ở năm 1978 về cái vấn đề này, thì họ nói rằng là restitution là những cái số tiền mà phải trả lại, nó phải được nhìn vào là một cái khoản nợ, không phải là nợ để mà được tòa khánh tật cho phép được bãi bỏ, nhưng là cái số tiền này trả lại cho cái người victim, cho cái người nạn nhân, và nó được quản lý bởi tòa, bởi bộ phận quản chế của tiểu bang. Cho nên tùy theo từng cái nợ mà chúng ta có, khi chúng ta quyết định mà chúng ta khai khánh tật, thì chúng ta cần phải tham khảo cho nó rõ ràng để trước khi chúng ta quyết định làm cái việc khai khánh tận. Nhiều người khi mà sau khi khai khánh tận xong rồi, cái số nợ của mình không có được bãi bỏ vì là một trong hai bên đưa ra một cái hồ sơ kiện tụng, chúng ta gọi đó là adversary proceeding. Và khi chúng ta nói đến kiện tụng thì những cái dữ kiện bằng chứng lúc nào nó cũng đối nghịch với nhau hết. Rồi thì cái quyết định là ở người chánh án, không phải là tôi nói đúng và người kia nói sai hay ngược lại. Nhưng mà những cái dữ kiện chúng ta đưa ra nhiều khi nó không đủ, nhiều khi cái người thiếu nợ thật sự là thiếu nợ nhưng mà không đủ để không có đủ khả năng để trả, rồi thì là nói cái gì đó tôi không biết, rồi thì là cuối cùng cái người mà bị nợ thì lại, cái người được nợ thì lại không được nợ, không được trả tiền lại. Nó rất là khó trong cái vấn đề mà đưa cái hồ sơ này ra về vấn đề kiện tụng ở trên tòa khánh tận. Cho nên nếu mà chúng ta là những người tiêu thụ gọi là consumer, thì chúng ta khai cái chapter số 7, nó gọi là consumer debt. Ha? Và nếu chúng ta là những người tiêu thụ consumer mà chúng ta có khá tiền một chút và chúng ta không đủ để mà sống, thì chúng ta làm cái đơn số 13, thì đó là một cái loại đơn để mà chúng ta tái thiết lại những cái nợ nần của mình, tổ chức lại những cái nợ nần của mình để mà mình có thể bắt đầu lại. Và khi chúng ta khai khánh tận hay làm bất cứ việc gì liên quan đến luật, chúng ta có người luật sư của mình, thì mình cần phải hiểu cái việc mình làm để mà cái kết quả nó đúng theo như những cái gì mình muốn. Nếu mà mình không hiểu thì mình hỏi, và mình hỏi cho đến khi nào mình hiểu. Vì luật sư thì họ nói những cái từ ngữ luật, nhưng mà khi nói chuyện với mình thì họ phải dùng những cái từ ngữ đơn giản và để cho mình hiểu, rồi để mình biết rằng là cái chuyện gì nó đang xảy ra. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật hình sự, dân sự, di trú và những cái vấn đề về pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và chị mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.